mình biết nó tội rồi, thì đúng rồi. Vậy giờ mình học cái mong nước đừng chảy. Mong cho nước mà đừng có chảy. Rồi giờ có đọc ha. Thời xưa có một người rất thích đi du lịch, có thể nói năm nào hắn cũng đi khắp đó đây. Cổ đức có dạy đi một ngày đàn học một sàn khôn. Người đi du lịch nhiều nơi làm tăng trưởng sự hiểu biết, kiến thức càng sâu rộng, nhưng hắn chẳng có tăng trưởng kiến thức tí nào, trái lại còn cố chấp bị vật trói buộc. Đi du lịch đó mà không tăng kiến thức, mà hãy tấy đầu dính đó, tới đầu dính đó. Hôm nay nè, một hôm hắn đi trên đường vừa mỏi mệt vừa đói khát, nhưng phía trước là một cánh đồng hoang vu, không có con đường, không có dòng sông, không có một dòng sông, cũng không có ao hồ gì hết. Biết tìm nước uống ở nơi nào? Đang lúc buồn rầu, hắn chợt phát hiện ở phía đông cánh đồng thấp thoáng có một ngọn núi. Hắn nghĩ rằng có núi ắt phải là có nước, nên hắn đi thẳng đến chân núi. Quả nhiên có người đang cày ruộng dưới chân núi. Họ nối nhiều ống tre để dẫn nước vào ruộng. Nước từ trong ống tre chảy ra trong veo mát lạnh từ trên núi xuống. Hắn nhìn thấy dòng nước chảy, vui mừng không xiết, liền uống một hơi thỏa thích. Đó, ông khát quá đi kiếm nước uống thì liền có nước. Hắn uống nước xong rồi bỗng nhiên nghĩ ra một cách kỳ quái. Ta mong nước trong ống tre đừng có chảy ra nữa, vì ta đã uống no rồi, chảy làm chi? Ta đã uống chán rồi, ta giờ ta không muốn uống nữa. Tại sao mày cứ chảy ra ngoài vậy? Nói vậy, tại sao nước vẫn chảy mãi mãi vậy? Do đó hắn nổi tức giận, điên cuồng quát lên: ta đã uống no rồi, tại sao mới cứ chảy hoài vậy nước? Lúc hắn đang tức giận thì có một người nông dân ở bên chân núi đến hỏi: này anh à, người nào chọc anh tức giận vậy? Hắn mới đáp nói: thì dòng nước này không biết gì cả, lúc nãy ta khát, ta cần nó, thì mặc nhưng ngay ta đã uống hết rồi, ta uống đã khát rồi, cổ họng của ta đã thả hết rồi, nhưng mà ta muốn nó đừng có chảy nữa, mà nó cứ chảy hoài cho nên tức. Thì ông nông dân nói hóa ra là gặp cái người mà thô lỗ cực kỳ, ngu si, người nông dân không thèm đếm xỉa gì hết và bỏ đi cho khác. Đó cái câu chuyện vậy đó. Thì Đức Phật nói cái câu chuyện này á, Đức Phật muốn nói về những cái người đời, những người mà mang nghiệp đó. Thì Đức Phật nói á, những người ở ngoài đời á mang nhiều nghiệp đó, cho nên thọ nhiều những cái đau khổ đó. Người ta bức bách đau khổ nhiều quá rồi, thấy không? Ban đầu thì chạy theo nghiệp thích lắm, nhưng mà khi mà nó nghiệp đến rồi, nghiệp nó bức bách nhiều quá rồi, rồi chán rồi, bây giờ miễu nó đừng tới nữa. Vậy đó. Cho nên sao? Này, cái nghiệp, Đức Phật nói nghiệp lực như một dòng thác liên tục đó. Nó chảy mạnh vào đời sống con người, khó mà ngừng nó lại. Phật nói vậy. Đức Phật nói là những cái người mà tạo nghiệp, mê theo nghiệp, vui theo nghiệp một thời gian rồi á, bị nghiệp nó quấn á, chán nghiệp, chán cái nghiệp quá rồi, nên là biểu nói thôi mình đừng tới nữa. Tới không? Tới ha, nó dẫn là tới, nó giống như một dòng thác chảy vào trong đời sống con người, ngừng đâu có được đâu. Đức Phật nói nhân nào thì quả nấy mà. Giờ cô dở cái bản lên, cô dở.
Mong cho nó ngừng chảy.
Cái chuyện số 38 này nè, cái gì nhìn bạn, cái đại ý câu chuyện này, Đức Phật nói á, về cái nghiệp lực của con người. Mà cái nghiệp lực là cái thói quen, là cái quả báo đó. Nói tóm lại là cái quả báo mà nó đến trong cuộc đời con người nhiều lắm. Có người gì bị quả báo mà thích danh nè, có người thích lợi nè, phải không? Có người thích ăn, có người thích đẹp đó. Rồi những cái quả báo nhiều đời nhiều kiếp nó ám vô cho mình nhiều quá rồi. Cái nói về tiền điện này, tiền nước, rồi nhà cửa, rồi gây lộn, gây lạo, con bệnh, con đau, rồi xe hư, rồi nợ nần nữa, hội hè nữa, nó dồn dập quá đi, có phải vậy không? Nó dồn dập con người quá vậy, con người đó sao nó thôi giờ tao mệt quá đi, tao muốn bỏ hết, được không? Không có được, tại mình gây ra rồi. Bây giờ nó tới dầm thuốc đắt rồi đó, cũng do mình làm đó mà, do mình ham ăn, do mình ham ngủ, do mình ham xài, phải không? Rồi do mình ham xe, cho nên tất cả những cái đó nó dồn dập. Bây giờ mình thiếu nợ nhiều quá, trả không nổi. Rồi bên đây tiền điện không có tiền đóng nè, quần áo thì sao con đòi đó, rồi nhà tiền nhà không có trả, tại muốn mua nhà cho to cũng mình chứ ai, phải không? Muốn mua xe cho đẹp cũng ai, cũng mình chạy theo nghiệp, chạy theo cái nghiệp. Rồi mình đi mượn tiền ai, bây giờ mấy người mà cho dây tiền mượn nhiều nó không lấy, nó không đưa, phải không? Đó thì nhà băng mượn nhiều nó không đưa hết á. Rồi nó hết rồi, cuối cùng rồi có người thì bị bên trách, phải không? Rồi có người thì túng quẩn quá, hai chồng mà mất nợ, hai chồng gây lộn hoài ha. Nhà mà thiếu nợ coi hai chồng gây lộn hoài, không vui đâu. Mà không thiếu nợ mới vui, dư hai ba cái hội tối nằm ngủ nó ở dư hai cái hội 500, dư hai cái hội 1000 rồi, vui không? Vui, sợ người ta giật, nhưng mà nó vui hơn là nhiều thứ quá, phải không? Nhiều thứ quá khổ, có người túng quẩn lắm mà quay cuồng lắm á vậy. Quay cuồng muốn nó ngừng không? Bên này thì đòi nợ, bên kia thì bill về, bên kia thì xe hư, bên kia thì tiền nhà. Điều thế đường, ô đủ hết á, nhiều thứ lắm. Nó đủ chuyện á, nó quay cuồng con người á, mình biết thôi 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 thôi. Đó thôi không? Tại mình thôi mà. Giống như ông khát nước rồi đó. Ông đi tìm nước, ông uống là tại gì? Ông muốn uống nước mà, phải không? Rồi uống đã là biểu nó ngừng, ngừng xong rồi. Thì Đức Phật mới đẩy câu chuyện này á, là nghiệp lực như một dòng thác liên tục rồi đó. Nghiệp của mình gây ra chứ ai, chảy mạnh trong đời sống con người, khó mà ngừng nó lại được. Cái nghiệp lực là do mình, ai gây? Mình là người gây, chứ không ai đó. Nghiệp là do mình mà, ai gây nghiệp cho mình? Đức Phật nói á, kẻ mãi mê trong dòng nghiệp lực á, khi đã chán ngán ê chề muốn cho nghiệp dừng lại thì rất là khó, phải không? Cái nghiệp này do con người gây đó, nghiệp này do con người gây đó. Đức Phật muốn dạy gì? Cái trong cái câu chuyện này nè, Đức Phật muốn dạy cái gì? Đức Phật nói khi đã gây nghiệp ác thì phải trả quả báo, muốn nó ngừng lại cũng không thể được đâu. Đã nghiệp nào nhân nào quả nấy à, răng đền răng, mắt đền mắt. Cho nên á, ở trong thế gian này mình thấy vậy á, mà những con kiến, con bồ cạp hay là con dồi, con lằn nữa, nó cũng con người á, nó con người đó, nó đỏ xuống nó vậy, rất là nhiều. Những con vật nhiều lắm mà con người đâu có bao nhiêu, phải không? Mình đã, quý vị ra thử đứng ngoài sau hè, quý vị thấy không? Quý vị đứng đó có mình quý vị, còn bao nhiêu con kiến không? Cả triệu con kiến mà có mình quý vị à, cho nên đọa lạc rất là mau, làm người rất là khó. Cái gì mà để tu không khéo đọa lạc xuống làm nó con mèo thôi. Cả ngày đó ăn ăn gì? Ăn toàn là chuột không à. Phải ăn con chuột á, phải định ít bữa kiếp sau làm con chuột. Mà ăn hai con chuột thì làm hai con chuột. Yeah. Rồi từ con chuột nó ăn gì? Con chuột là nó ăn mấy con gián con đồ đó. Ăn nữa. Rồi con chuột nó biến thành con gián con đồ, thằng lằn nó mối nữa. Rồi thằng lằn nó mối nó ăn gì? Ăn mũi thì ít bữa nó cũng thành mũi. Cho nên khi mà đánh lột, lột ra một cái dòng của súc sanh rồi lâu ra lắm vậy, lâu ra lắm. À, mà hãy làm con cọp rồi á thì sao? Nó ăn toàn nai thỏ rồi không? Đó, nó phải đền mạng á, nó đền, nó ăn bao nhiêu thỏ thì nó làm mấy nhiêu kiếp thỏ. Cho nên nó khó lên lắm. Nhưng con người á, nó số là đọa lạc một cái là biết trong dòng luân hồi á, vô trong nó mù mờ lắm, vô trong đó nó mù mờ, không có rõ được. Có nhiều người người ta đọa lạc làm chó làm đồ, sanh vô nhà con mình trở lại đó. Cho nên rồi con mình nó đâu có biết con chó này là má nó hay là ông nội nó đâu, cho nên nó đánh rồi nó đem đi cắt cổ làm thịt nó ăn nữa, rồi nó nước mắt chảy ông rồng nè, cháu mình nó ăn mình, thấy chưa? Nó đâu có biết đâu, đau khổ mà xót xa đó. Nghiệp lực mà lúc đó là sao vậy? Có nhiều cái nghề cái mới bên Việt Nam đây nè, cái bà đó đó, bà bán con dê thôi, bà bán con dê qua nhà cho ông kia để ăn thịt đó. Mà tối á, nó về nó nói với bà, nó nói với ba đừng bán con, giống cái nhà kia là con lận gái của mẹ rồi đó, mẹ hư thai đó, bây giờ con lầu thai vô con làm con dê đó, bây giờ đừng có bán con. Mà bà nói với chồng bà đó không nghe, không ổng nghe, ổng vẫn bán này cho mấy đứa làm là thịt để mà nó làm con đôi hay gì này, đánh cho con nó mà giết nó luôn á, mà giết nó luôn rồi nó về nó nói nữa. Cho nên bữa tiệc đó là khi mà dọn lên không ai ăn, nó bỏ đi hết. Ở Việt Nam ở đây cái gì có đó. Cho nên á, cho nên mình á, từ con người đầu thai qua chỗ khác, nhưng mà thường thường đầu thai vô nhà mình trở lại không à, đâu đi xa đâu, thằng con thằng cháu mình lỡ mà đầu thai với làm con mình rồi nó đâu nghe lời, có phải không? Ông nội mình vô nhà mình nó đâu chịu nghe lời nữa. Nên nó dọn con mà lớn xóa nó không thích là nó đem đổ một rác, phải không? Vậy có nhiều người nói chứ trời ơi, con nấu cho nó ăn đó thầy, nó thấy nó liếc qua cái không có vừa ấy, đem đổ hết cái mâm đùm rác. Nó là ông nội con, ông nội là của con đó. Nó ông nội mày chết nào, nó dạ không, ông nội chồng. Trời ơi, sao mày biết? Nó dạ giống cái chàng. Có thấy bên Mỹ ngày kỳ rồi không? Cái bà đó bà có bầu mà khi mà ultrasound thấy có mặt người ta nằm đó đó. Mà khi mà rọi ra rồi á, nó có cái mặt người ta nằm bên cái thai. Tất nhiên là bà nội nó vô đó cũng đi theo cái thai đó để mà giữ nó đó. Hai cái luôn. Bả đầu thai vô cái bụng kia và mặt người ta ghê lắm á. Vậy cho nên nó mình á, mà mình thương con thương cháu mê cháu mê con quá, bữa vô bụng nó hết rồi. Tại khi mình chết rồi mình lún lẫn lắm, mình không có còn nhớ nữa, mình không còn nhớ mình là ai đâu. Cho nên tại nó đi, mình sống ngày nay mình biết bây giờ thôi, hiện nay tại đây bây giờ mình sống với nhau thôi. Khi mình chết rồi mà nay nó đi, mình có là quyến luyến mấy rồi bữa mình chết đi và nó chết đi cũng vậy. Cho nên kệ, mình sống thì sống cho đàng hoàng tử tế, nhưng mà thương quá bữa mình đầu thai với bụng nó hết, làm ông nội làm con của nó rồi nó đánh mình. Là đó làm người ta á nha. Mà nếu không có đủ phước làm người ta, không có đủ năm giới thì làm mèo làm chó được cũng trong nhà nó luôn. Đức Phật muốn dạy cái gì? Đức Phật nói khi đã gây nghiệp ác á thì phải trả quả báo thôi, muốn nó ngừng lại cũng không có được đâu. Đức Phật nói á, muốn ngừng nghiệp lực á thì không có nên tạo ác, cái nhân ác được. Bởi nhân nào thì quả nấy mà, nhân nào quả nấy, một mảy cũng không sai. Răng đền răng, mắt đền mắt, không bao giờ sai. Có nhiều người họ lên đây á, họ sống mình sống nè, mình chỉ thấy cái mặt nó thôi là mình thấy ghét, nó không nói tới mình đó, mình cũng ưa. Còn có nhiều người đâu nói tụi mình nhìn thấy cái mặt mình thích. Nhiều đời nhiều kiếp có qua có lại, phải không? Mấy cái bà mà mình thấy chưa nói gì mình ghét là tại hồi đó như khẩu như khè vậy đó. Mình nói thôi, tao á, cái trong bụng tao thấy cái mặt mày là tự nhiên sao tao ghét, nhưng mà từ đây về sau tao thương mày, thấy không? Tao không ghét mày. Đức Phật nói á, muốn thương cái người mà mình ghét á, quán chiếu ngồi lại mình nhớ nó, cái hoàn cảnh của nó nè, rồi chồng nó hoặc là vợ nó, hoàn cảnh của nó, con nó, sao mình lấy cái hoàn cảnh nó mình đem cho về cho mình à, hết ghét à, hay vậy á. Không có người nào sướng á, người nào cũng khổ á, giàu cũng khổ à, ở trên thế gian giàu cũng khổ. Bây giờ Đức Phật nói á, khi bị nghiệp báo đau khổ á, nên sám hối chừa lỗi, không nên cầu khẩn quỷ thần gian sinh. Tại cái nghiệp của mình gây ra mà, mô nãy chúa vô cũng Phật hết rồi. Không, cái nghiệp của mình gây ra, mình nghèo, mình bệnh rồi, tụng ngàn cũng không qua, nó cũng bớt thôi. Tại vì tụng cho nó, cái tâm mình nó định lại thôi, chứ không phải là mình thiếu nợ người ta 10 đồng, mình tụng 1 ngàn cũng không qua hết đâu. Khỏi trả không? Trả, không trả được, phải không? Không trả được. Đừng nói nha, mượn chừng 2 đồng thôi à, mình tụng ngàn bước qua đi cũng phải trả 2 đồng thôi à, thiệt. Không bao giờ ai làm tiêu cái nghiệp của mình đâu, mình là người làm tiêu nè. Không có cầu khẩn quỷ thần mua con này con kia đi cúng ông này bà nọ rồi xin bói quẻ rồi, không có nên đâu. Ở đây mình ở đây nè, cũng tử vi nó về coi nghiệp lực này nó chẳng chẳng bao giờ cầu đâu, cúng tam tai rồi này nó cũng cúng đâu, có gì đâu mà tam tai, phải không? Tam tai là tại mình gây ra, bây giờ mình đừng có làm nữa là hết, phải không? Cô nói là cầu an cho cô cầu cho, nhưng mà cô không biết có an hay không, tại vì biết sao cô không có đủ thần lực làm cho ông ta nghiệp của ông ta. Cô chỉ nhờ mấy ông thần hộ giới cô thôi, khiến cho người ta đừng có làm nữa thôi à. Cái đó là sự thật, phải không? Cầu có thì cô nói ra đây nè, cô nói ra giữa đây có ông thần hộ pháp, nhờ mấy ông giúp cho bà đó ở số mấy đường gì đó, cho hết được gặp may mắn thì cô có làm. Nhưng mà không biết bà ăn không, ăn hay không là do phước. Tất cả những gì ở thế gian này cũng đều có phước mới vượt qua được. Nếu mình thiếu phước không có vượt qua cái gì đâu. Thì Đức Phật nói do si mê mà sanh ra cái tâm tham dục, do thỏa mãn cái tham dục nên tạo nghiệp. Có phải mình si mê không? Mình si mê mình thấy tất cả mọi vật ở trên đời nó còn nguyên mà, nó không thay đổi, nó không biến dịch, nó không có vô thường, thì mình mới mê. Cái tiền nó biến dịch vậy, phải không? Vàng nó biến dịch vậy. Bữa nay ở trong túi mình hai ba chỉ, ngày mai chưa biết đem hết tiền đi bán sao. Cho nên nó vợ chồng con cái gia đình cũng vậy à, không có biết được ngày mai đâu. Cho nên mình sống ngày nay là mình phải biết ngày nay. Cái ngày hiện tại này là cái quý nhất, là cái mình thừa hưởng được nhất. Và mình không thừa hưởng, mình đang ngồi đây ăn chén cơm, bớ chén cơm ăn mà nhớ chuyện qua. Cái là sao? Mình đang ăn cái bạn qua, còn cái cơm đổ ở đây mình không ăn, gấp cơm vô nuốt lia lịa mà không thấy cơm, mà thấy chuyện qua kia, phải không? Cho nên mình ăn cái gì đâu không nghĩ tới ăn nghiệp lực không à, mà không ăn cơm. Cho nên sao? Ăn vô bao nhiêu thì không có bổ. Đức Phật nói á, tất cả những cái món ăn vô thì nó bồi bổ cho cơ thể, nhưng mà cái cơ thể nó giảm sút là do phiền não. Không tin chiều nay có chuyện gì xảy ra như coi, qua đêm mất 5-6 kg liền, là tại vì cái tâm nó làm cho nó tâm này hoài chứ không ai á. Cho nên mình á, mình ăn vô tô hủ tiếu ha, tô bánh canh hồi trưa đó, cái bây giờ cái gì ngồi đi nghe giảng cái tô bánh canh còn nguyên. Nếu mà phải cho về nhà cho coi, không chừng gặp chuyện gì chửi một hồi bánh canh đâu mất tiêu quá. Cho nên nó giảm xuống liền, nó cái gì mà rầu vô coi, nó mất cái lô ma lắm. Nên Đức Phật nói á, nên quán dạng vật biến vật vô thường để trừ tham dục. Đức Phật nói vậy á. Đây đó, Đức Phật chứng minh cho quý vị thấy nè, cái nghiệp nhân quá khứ thì nó có cái nghiệp quả hiện nay. Cho nên á, ở trong cuộc sống của mình nè, mình thấy có người giàu, có người nghèo, cũng có người vậy, cũng ở xích đi, cũng thở không khí này, cũng uống nước này, cũng phải không? Mà tại sao có người nghèo người giàu? Có phải là do nghiệp khác nhau không? Rồi có người sang người hèn à, rồi có người khôn có người ngu, có không? Có chứ. Rồi có người đẹp người xấu không? Có. Rồi người khỏe mạnh người là mang bệnh, rồi có người hèn người dữ nữa, nó có đủ đó, nó không ai giống ai chứ, không có người nào giống người nào đó. Thì té ra thì cái nghiệp hiện tại nó khác mà, phải không? Chứ nếu mà giống nhau thì đâu có ai khác đâu. Ví dụ như ở đây này, đất nè, đất ở trong chùa đó là một loại đất thôi. Giờ chiều cô cũng cầm cái giờ cô tứ con một loại nước, phải không? Một loại đất, một loại nước. Nhưng mà cây á nó khác nhau, đáng lẽ nó lên với cây khác. Cỏ nó cũng trồng cỏ lên đó, đừng nói cây cô trồng, phải không? Còn cỏ nó lên đó, cỏ khác nhau. Tại sao một loại đất một loại nước mà nó lên một đám cây cỏ rồi khác? Thì nó có hạt giống nó khác, phải không? Cho nên Đức Phật nói nghiệp nhân quá khứ mà xấu ác á, mình làm việc ác á, thì cái nghiệp quả hiện tại cũng sống theo. Nghiệp á mà sống theo, hay cái nghiệp của mình là cái chủ nhân ông, cái nghiệp là cái chủ nhân ông tạo nên cuộc sống như con người của mình. Cho nên cái nghiệp á là nó tạo nên con người của mình chứ không phải ai. Tất cả cái nghiệp là nó tạo nên con người của mình chứ không phải người khác. Cho nên bây giờ muốn tạo nên con người mình cái kiểu nào thì mình phải chọn cái nghiệp. Cho nên cái người mà bị quả ác á, quả xấu á, quả hiện tại xấu á, thì bị nhiều quả báo xấu. Cái người á là gặp tai nạn nè, người ta không gặp, mình gặp hoài, thấy không? Rồi tiêu hao tài sản nè, gặp tai nạn á thì gặp cảnh buồn khổ, đã gặp tai nạn thì buồn khổ chứ gì. Có nhiều người thấy ở Việt Nam á, trời ơi tội lắm, nghèo thiệt mà nghèo, mà đi trên đường tự nhiên xe cán, rồi không có một đồng nào để mà đi nhà thương, nghèo vậy. Bên Việt Nam á, cái gì biết không, vô á là phải đóng tiền, không đóng tiền đâu vô bệnh viện được, nó khổ lắm. Rồi bán nhà bán đồ khổ, ô là khổ nhiều. Có hoàn cảnh có thấy con rên lên cái nét, ôi tội lắm. Không phải như mình bên đây có xe ba lăng tới nhà đâu, bên kia cũng có đâu. Cho nên á, cô nói với thầy Thân Phước á, bên hội từ thiện của mình á, thấy gặp người ta bị accident á là phải cho tiền, có chở đi. Hiện nay có một cái xe nhà hoàng á, nó chuyên môn xây màu mã đó, thì hãy có người chết á thì hội mình cho cái hồn, và cái thằng mà xây màu mã đó thì nó cho nó xây mồ, thấy không, nó xây mồ và nó cho lắp luôn vậy. Nhưng mà tất cả những người mà bị accident á, xe cán hay xe đụng mà gãy tay gãy chân á, thì mình cho tiền, mình cho 5 triệu đồng, và cái thằng đó nó lấy chiếc xe của nó chở vô Sài Gòn, không lấy tiền. Thì mình ăn khớp với nó, mình bữa giờ mình cứu được nhiều người lắm. Thì bữa giờ mình cho được 7 cái hồn. Thấy ai chết thì ta kiếm hội mình hết, cho nên mình cho. Thì những cái người mà có bữa có cái thằng cho nó gãy cái tay, nó bị tay ấy xe nó gãy cái tay, mà giờ nó ôm cái tay nó hoài gãy, mà vô nhập viện không cho là không, vô bệnh nhà thương không cho, phải đóng tiền 1,5 triệu. Mà tại đó thì nhà thương